Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bỏ cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Lời Ngài
là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con.
Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nghe lời của Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat ngày hôm nay, nói một câu chắc là khá nặng: hỡi những người Galat ngu xuẩn. Nặng không? Nặng không? Ai mà mắng mình là đồ ngố, đồ ngốc còn đỡ, phải không? Phải không? Mà mắng mình là đồ ngu xuẩn, Đức Thánh Phaolô phải nói cái điều đó thì chắc là vấn đề cũng phải nặng lắm, cho nên Ngài mới phải nói như vậy. Chứ nếu mà nói chuyện nhẹ, những cái lỗi lầm sơ sơ hay là những cái thiếu sót nào đó, thì chắc chắn là không phải nói đến câu là hỡi người Galat ngu xuẩn. Ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? Ai đã mê hoặc anh em là những người mà đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh phơi bày ra trước mắt? Chúng ta dễ bị mê hoặc, có không? Có không?
Có.
Mình dễ bị mê hoặc bởi người này bởi người kia, hoặc là mình dễ bị mê hoặc bởi những tà thuyết này, tà thuyết nọ. Vì mình không vững giáo lý, vì mình không có thời giờ, hoặc là không có điều kiện, hoặc có khi không chịu thương, chịu khó mà học hỏi lời của Chúa, cho nên cái gì nó cũng mơ mơ màng màng, phải không? Mình đi đạo gốc ở đây, ai những người đạo gốc giơ tay? Toàn là những người đạo gốc không? Chúng ta một trong để chúng ta chào mừng những người anh em đạo gốc đấy. Có người thì 50 năm, có người thì 60 năm, có người 70 năm, có người 80 năm. Ấy vậy mà thưa anh chị em, đôi khi chúng ta lại không nắm vững, không hiểu rõ về giáo lý, không hiểu rõ lời của Chúa, cho nên mình dễ bị mê hoặc khi người ta nói điều này, khi người ta nói điều kia là mình bị mê hoặc. Ví dụ như bây giờ người ta hay nói có những cái sứ điệp này, sứ điệp nọ, rồi sứ điệp từ trời. Tôi thấy bây giờ có cái nguy cơ là nhiều người bị mê hoặc bởi cái sứ điệp từ trời. Mà trong sứ điệp từ trời ấy thì có một người tự xưng là mình là Mary gì đó, rồi ngày ngày được Chúa hiện ra, rồi Chúa nói cái này, Chúa nói cái nọ, Chúa nói cái kia. Rồi trong đó có những cái điều hết sức là sai lạc. Nhất là lại nói một cái điều sai căn bản nhất, đó là không nhận quyền của Đức Giáo Hoàng, không tin nhận rằng Đức Giáo Hoàng Francisco này là người được Chúa chọn, là người được chính thống y bầu, mà lại cho rằng đó là Hồng Giáo Hoàng giả. Đó có sai trầm trọng không thưa anh chị em? Sai không? Tỏ lên sai không?
Sai.
Có tin không?
Không.
Ủa, sai mà tin được. Có tin không?
Không.
Không, dứt khoát là không tin. Và cũng dứt khoát là anh chị em đừng bao giờ nhận những cuốn sách, những tài liệu người ta phát. Tôi thấy phải có ai, cái tổ chức nào đó, ma quỷ nào đó nó tài trợ cho, chứ họ in sách họ cho không, phải không? Những cuốn sách dày như vậy, rồi nói là sứ điệp từ trời với lại sứ điệp cuối cùng gì đó, trong đó ghi chi chít những cái chữ, chi chít những cái điều mà mình không tỉnh táo thì mình dễ bị mê hoặc. Mê hoặc là mình không còn hiểu rõ, không còn thấy rõ, không còn tin vào những chân lý căn bản mà giáo hội đã truyền, mà chính Chúa đã dạy. Cho nên nếu mà chúng ta cũng bị mê hoặc bởi cái điều đó, thì Thánh Phaolô cũng có thể nói với chúng ta ngày hôm nay là: hỡi những người giáo dân ngu xuẩn, anh chị em bị mê hoặc rồi sao? Anh chị em bị mê hoặc vì chính anh chị em đã được nhìn thấy, đã được truyền cho những giáo lý căn bản, được truyền cho lời của Chúa, rồi giáo huấn của giáo hội, đi lễ, đi thờ, đọc kinh, nghe giảng, vậy mà vẫn cứ bị mê hoặc. Mà chúng ta cũng giống như người Galat, là những người đã được nhìn thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và thập giá phơi bày trước mắt chúng ta. Chúng ta được nhìn thấy Đức Giêsu đứng giàu lòng thương xót, mà tấm hình chúng tôi gửi tặng anh chị em, tấm hình Đức Giêsu giàu lòng thương xót ấy là tấm hình mà Chúa đã hiện ra với thánh nữ Faustina và truyền cho Faustina ghi lại, nhờ họa sĩ họa lại, vẽ lại bức hình ấy. Bức hình mà chúng ta nhìn thấy tay Chúa giơ lên, anh chị em nhìn tấm hình tay phải Chúa giơ lên để làm cái gì? Để chúc lành. Tay trái Chúa chỉ vào đâu? Trái tim. Mà từ trong trái tim đó chúng ta thấy có hai tia sáng, màu trắng là gì? Nước. Và màu đỏ là tượng trưng cho máu. Máu và nước từ trong trái tim của Chúa đổ ra. Và dưới tấm hình này chúng ta thấy hàng chữ gì? Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và việc tôn sùng Đức Giêsu đứng vào lòng thương xót, việc cầu nguyện, việc lần chuỗi trước lòng thương xót Chúa đã được giáo hội chuẩn nhận, đã được các giáo hoàng truyền cho chúng ta phải dâng lễ kính lòng thương xót Chúa, phải lần chuỗi lòng thương xót Chúa, phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa đúng như những gì Đức Giêsu đã truyền cho Faustina viết lại. Cái gì nó phải được giáo hội xác nhận, cái gì phải được chính các đức giáo hoàng ra huấn lệnh thì chúng ta hãy tin và làm theo. Còn những cái giáo thuyết, những tà thuyết lạc đạo, rối đạo rồi thì phá đạo. Anh chị em đừng bao giờ nghe, đừng bao giờ tin và đừng bao giờ đi phổ biến những tài liệu đó. Rõ chưa?
Rõ.
Rõ chưa?
Rõ.
Bây giờ có tin vào những tà thuyết, những lạc đạo đó không?
Không.
Có đi truyền bá những lạc đạo đó không?
Không.
Nhất là anh chị em không vững tin nó sẽ hù. Ai mà không có gửi cái thư này đi, ai mà không có tin vào cái này thì sẽ bị trừng phạt, rồi sẽ bị nhà sẽ bị tai họa này khác, nên phải gửi cho 20 người. Mà nếu mà gửi cho 20 người thì sẽ được phúc. Có tin về điều đó không? Tin không? Tin không? Có sợ không? Sao lại sợ? Có tin mà còn sợ. Không có tin vào những cái đó và cũng không có gì để mà sợ. Người ta hay hù dọa là không gửi cái này đi thì sẽ bị thế này, bị thế kia đó. Tôi nói cứ đốt sạch đi cho tôi, bao nhiêu tội tôi chịu cho, chẳng có sao cả. Đừng có hù dọa những người yếu đức tin. Và anh chị em đừng có bị mê hoặc bởi những tà thuyết ấy. Thánh Phaolô nói tiếp: tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi, anh em đã nhận được thần khí vì đã làm những gì luật dạy, hay là vì tin nhờ được nghe? Anh em đã nhận được thần khí vì đã làm những gì luật dạy, hay là vì đã tin nhờ được nghe? Mình nhận được thần khí nhờ làm những cái gì luật dạy, hay là nhờ mình tin vì đã được nghe rao giảng? Nhờ tin hay là nhờ làm theo luật?
Tin.
Nhờ tin. Nhờ tin chứ không phải nhờ làm theo luật. Mình bị mê hoặc, rồi mình bị trở thành những người nô lệ cho những cái lề luật. Và chúng ta lại cứ nghĩ rằng tôi làm tròn cái luật này, luật nọ, luật kia là tôi nhận được thần khí. Thánh Phaolô nói không. Mình nhận được thần khí không phải làm theo luật, mà là nhờ tin. Tin vào những lời rao giảng mà ta đã được nghe, tin vào lời của Chúa mà ta đã được lãnh nhận. Mà nhờ tin như vậy thì ta mới được lãnh nhận thần khí, chứ không phải là nhờ ta làm theo luật dạy. Rõ không ạ?
Rõ.
Vì những người Pha-ri-siêu thời giờ đó là những người mà quá nệ luật. Họ đưa ra trong đạo Do Thái, đưa ra cả mấy trăm khoản luật, những cái luật lý tỉ mỉ chi ly mà người dân không thể nhớ nổi và cũng không thể làm được. Những người Pharisee là những người mà áp dụng lề luật một cách máy móc, một cách cứng nhắc, và họ cho rằng khi tôi làm đúng luật như vậy thì tôi được cứu, tôi làm đúng luật như vậy là tôi có thần khí. Có hay không? Không. Tôi ví dụ là luật đó là ngày Sa-bát thì không được làm cái này, không được làm cái kia, thì họ dựa vào đó cho nên ngày Sa-bát Đức Giê-xu chữa lành cho người bệnh được phép làm hay không được phép làm? Được hay không được? Ngày Sa-bát Đức Giê-xu chữa lành cho một cái người bị liệt, ví dụ người bại liệt đây, nói hãy trỗi dậy, vác chõng mà về, ông hãy đứng dậy. Người bại liệt này, mấy người kia lẩm bẩm, những người Pha-ri-siêu, những người nệ luật nói rằng cái ông này sao mà ngày Sa-bát mà ông lại đi dám chữa lành cho người bệnh? Đức Giê-xu nói này, nếu mà trong nhà ông ngày Sa-bát luật dạy không được làm phải không? Ông có cái con bò nó rớt xuống hố, ông có kéo nó lên không? Có không? Có hay không? Có. Mà tại sao ông kéo con bò nó lên vì nó xa xuống hố? Sao không để đến qua ngày Sa-bát ông hãy kéo nó lên? Thế không? Con bò mà còn kéo lên được, mà đến cái người bệnh này, cái người bại liệt này bao nhiêu năm nay rồi, mà bây giờ tôi chữa cho người đó mà ông lại cằn nhằn, ông lại chắc tôi là vi phạm lề luật là sao? Con bò với con người con nào hơn? Con người với con bò con nào hơn?
Người.
Vậy thì cứu con bò trước hay cứu con người trước?
Người.
Cho nên những cái người mà họ nệ luật, họ chỉ giữ, chỉ chi ly cái luật, rồi không phải giữ vì lòng yêu mến, nhưng mà giữ như là một người nô lệ. Và họ hãnh diện vì họ giữ được những cái luật ấy. Và khi giữ được những luật ấy, giữ được những luật ấy, thì họ trách móc những người không giữ luật. Thì họ trách những người không giữ luật là thế này là thế nọ. Anh chị em thấy không ạ? Đức Giê-xu nói rằng đấy là những người giả hình. Và Thánh Phaolô nói rằng anh chị em ngu muội như thế sao? Anh chị phải biết rằng là khi mình tin vào lời Chúa thì mình được lãnh nhận thần khí, chứ không phải là mình là người giữ luật rồi mình bảo rằng nhờ tôi cứ giữ cái luật của con người ấy mà tôi lãnh nhận được thần khí. Anh em ngu xuẩn như thế sao? Đấy, Thánh Phaolô nói những cái người mà cho rằng mình tuân theo những cái luật dạy của con người là những người ngu xuẩn, vì họ cho rằng họ giữ luật của con người dạy thì họ được lãnh nhận thần khí. Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ thần khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Anh em đã khởi sự nhờ thần khí mà nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Anh em đã nghe rao giảng rồi anh em được lãnh nhận thần khí, rồi bây giờ anh em lại bảo rằng nhờ tôi giữ những luật do con người dạy thì hóa ra anh chị em đã khởi sự nhờ thần khí mà lại kết thúc nhờ bởi xác thịt. Đúng hay sai? Đúng hay sai?
Sai.
Tỏ lên, đúng hay sai?
Sai.
Sai. Anh em đã khởi sự nhờ thần khí nên lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công. Mình đã được lãnh nhận thần khí nhờ nghe và rao giảng tin mừng, mà mình không để cho thần khí hướng dẫn, mà mình lại không để cho thần khí hướng dẫn, mà mình lại để cho cái lề luật nó hướng dẫn mình. Mình để cho những cái luật của con người nó hướng dẫn mình, thay vì mình để cho thần khí hướng dẫn. Mà thần khí hướng dẫn làm cho mình trở thành con người tự do, con người mà được tràn đầy tình yêu, con người tự do, con người tràn đầy tình yêu. Khi mình làm cái điều gì đó không phải là mình sợ mình phải làm theo luật, nhưng mà mình làm cái điều đó là vì tình yêu. Chúa Thánh Thần là tình yêu, sẽ làm cho mình thoát khỏi những cái nô lệ của lề luật, để cho mình được sống trong tự do của con cái Chúa. Để khi anh chị em làm bất cứ điều gì, không phải làm vì là nô lệ cho lề luật. Nắm vững không ạ? Nhưng mà chúng ta làm vì chúng ta yêu mến Chúa. Hay khác nhau không? Khác nhau không? Anh chị em đến đây là vì tình yêu, hay là anh chị em đến đây là vì làm theo luật? Tình yêu hay luật theo làm theo luật? Anh chị em cầu nguyện với Chúa là vì tình yêu, hay chị em đọc kinh là vì sợ không cầu nguyện thì bị Chúa phạt? Vì tình yêu hay là vì sợ Chúa phạt? Vì tình yêu. Anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa là vì anh chị em cảm nghiệm được Chúa thương xót, hay là đến với lòng thương xót vì sợ là Chúa trừng phạt? Vì lòng thương xót hay là vì sợ trừng phạt? Vì lòng thương xót. Cho nên khi mình đến với Chúa vì lòng thương xót, vì tình yêu, mình sẽ thấy mình thanh thản, mình sẽ thấy mình bình an, sẽ thấy mình hạnh phúc lắm. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng em đừng có ngu xuẩn. Mình đã khởi sự bằng thần khí thì hãy để cho thần khí hướng dẫn, để thần khí soi sáng, để thần khí điều khiển, chứ đừng có để cho những cái luật lệ nó điều khiển mình, để mình kết thúc ở trong xác thịt. Vì những cái lề luật của con người đó là xác thịt, là do con người đặt ra, do con người tạo ra. có những cái nó đúng, có những cái nó cần thiết, nhưng mà có những cái nó không cần thiết nữa, nó không đúng nữa, nó không phù hợp nữa, thì những cái đó phải bỏ đi. Và trên hết tất cả những cái luật đó phải là luật của tình yêu. Luật của tình yêu là luật do Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Còn luật của con người là những luật chi ly tỉ mỉ. Thay vì nó làm cho con người sống trong tình yêu, sống trong tự do, thì nó lại làm cho con người sống trong nô lệ, sống trong sợ hãi, sống trong sợ sệt. Chìm đắm không ạ? Ví như chúng ta đến đây vì tình yêu mà chúng ta đến đây, thì anh chị em mình đến đây dù có chật chội, dù có nóng bức, dù có mệt mỏi, nhưng mà vì tình yêu mình vẫn cảm thấy đến đây thoải mái hơn, phải không? Phải không ạ? Còn nếu mà này không đến thì chốc là không có gạo mà ăn, không đến thì chốc là bị quỳ, không đến thì chốc là bị phạt, thì anh chị em mình đến ngồi đây gọi là hồn chương ba mà da hàng thịt. Thì mình đến đây là vì nặng nề lắm, vì luật đã bắt mình phải đến, vì ta đe mình, ta dọa mình, không đến thì bị phạt, không đến thì bị cắt gạo, không đến thì bị cắt cơm, cho nên ráng mà đến. Lúc đó mình đến mình trở thành người tự do hay nô lệ? Vui hay buồn?
Buồn.
Trời ơi, nhìn kìa, im nó đánh chết bây giờ. Nghe. Mình giả vờ mình ngồi mình nghe mà tâm mình có nghe không? Tai mình nghe tay này nó sọt sang tay kia, hoặc là mình ngồi đây mà mình tưởng nhớ cái gì đó, đang như bún bò, đang như thịt gà, đang nhớ nhà lầu xa hơi, đang nhớ bánh mì ba tê, đang nhớ bánh mì xúc xích vân vân, thưa không? Tại vì người ta bắt mình đến mà, luật buộc mình đến mà, cho nên là tôi đến thì cái xác tôi đến thôi, còn hồn tôi, tinh thần tôi, tâm hồn tôi nó có đến không? Nó có ở đây không? Không. Anh chịu nắm không? Giống như là người ta bảo rằng là ép dầu ép mỡ ai nữa ép duyên. Nếu mà hai đứa nó yêu thương nhau thật á, thì dù có nghèo có đói có khổ thì họ vẫn cảm thấy vui, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mà nếu mà nó bị ép duyên, bị ép phải gả, không yêu tí nào mà bố mẹ ép phải cưới hoặc là người khác ép nó phải lấy, thì dù nó có nằm ở trên lầu son, có gác tía, có máy lạnh, có đủ mọi cái đi nữa, thì nó vẫn cảm thấy đó là ngục tù. Phải không? Phải không? Ngục tù vì nó không được tự do, không có tình yêu. Thưa anh em, Thánh Phaolô nói tiếp rằng thật là uổng công. Vậy Đấng đã rộng ban thần khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì luật dạy, hay là vì anh em đã tin nhờ được nghe? Đấng đã rộng ban thần khí cho anh em, Đấng đã thực hiện những phép lạ giữa anh em nha. Có phải là vì anh em làm những luật dạy, hay là vì anh em đã tin nhờ được nghe? Nhờ làm theo luật hay nhờ tin vì được nghe? À, nhờ tin. Khi tôi tin vào Đấng yêu thương tôi tin vào Đấng giàu lòng thương xót, thì Ngài sẽ thực hiện những điều lạ lùng ở giữa chúng ta, và chúng ta gặp gỡ biết bao nhiêu những chứng nhân, những con người đã được Chúa yêu thương, những con người đã được Chúa cứu chữa. Ta sẽ gặp gỡ những chứng nhân ấy. Chúa thực hiện rất là nhiều điều lạ lùng mà bản thân tôi chứng kiến được. Chúa gửi đến những chứng nhân, hay là Chúa cho tôi thấy nhãn tiền những con người khô khan ngồi lạnh tội lỗi bao nhiêu năm tháng mà họ được ơn quay trở về. Những người xì ke ma túy, những người rượu chè cờ bạc, rồi những người cặp vợ chồng giận hờn nhau mà họ được làm hòa lại với nhau, rồi những người bệnh, những căn bệnh nan y mà không có thuốc men nào chữa được, nhưng họ lại được Chúa xót thương và Chúa cứu chữa. Vậy thì Chúa thực hiện những điều lạ lùng ấy ở giữa anh em, và Chúa đã rộng ban thần khí cho anh em là chính nhờ anh em tin. Tin khi anh chị em nghe rao giảng về lòng thương xót Chúa, khi nghe rao giảng về tin mừng, anh chị em tin vào lời Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em được cứu, thì anh chị em được thấy những điều lạ lùng Chúa làm, chứ không phải là vì anh chị em giữ những điều luật dạy, luật của con người bày ra, đặt ra. Đây, mời anh chị em gặp gỡ một người đã được Chúa cứu chữa, đã được Chúa yêu thương, để anh chị em thấy rõ rằng là Chúa ban thần khí cho chúng ta, Chúa ban ơn chữa lành cho chúng ta, hoặc là Chúa cho chúng ta được thấy những điều lạ lùng mà Chúa làm, duy bởi một điều duy nhất là anh chị em tin. Và anh chị em tin là nhờ nghe rao giảng, và niềm tin ấy lại được củng cố vững mạnh hơn bởi những dấu lạ kèm theo, bởi những chứng nhân mạnh dạn đứng lên để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ người chị em này.
Chào con.
Còn con đâu? Cháu nó vô đây. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ, trước tiên thì con thành tâm cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã luôn cầu nguyện và nhiệt tình đã giúp đỡ cho gia đình con.
Con tên là gì?
Con là Maria Lê Thị Sự, hiện là con 43 tuổi. Con ở giáo xứ Tử Đình, con làm nghề móng tay móng chân.
Rồi con là Lê Thị Sự hả?
Dạ.
Ở xứ Tử Đình. Con kể cái hoàn cảnh gia đình của con như thế nào cho mọi người.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, gia đình con thì neo đơn lắm, có hai mẹ con thôi. Con là Teresa Phạm Thị Lê Khanh, năm nay cháu học lớp 8 trường Nguyễn Trãi. Cảm ơn Chúa là nhà con nghèo nhưng mà con học giỏi. Và con cũng xin làm chứng cho Chúa, cho lòng thương xót của Chúa, là con được rất là nhiều ơn, được rất là nhiều hồng ân của Chúa đã ban cho gia đình con, kể cả hai mẹ con. Nhưng mà hai cái ơn gần đây nhất, tại vì lúc trước ở giáo xứ Tử Đình là con có lên làm chứng rồi, giờ cái ơn gần lại đây á, thì con cũng xin kể cái hai ơn cho cộng đoàn nhà cha nghe. Là thứ nhất là ngày 18 tháng 7 mới đây, là con bị đi chợ về là trượt té ở ngoài đường á, mà đập đầu xuống thì gãy cái xương cùng cụt ở phía sau, là con không có đi được cách đây 2 tháng rưỡi. Thì con cũng không biết làm sao ấy, lúc đó là người ta dìu con về rồi mà đập đầu xuống, mà cũng cảm ơn Chúa mẹ đã che chở cho con, nên là con cũng không bị gì hết. Chỉ có đi chụp phim rồi người ta chỉ nói con là không, đầu thì không bị, nhưng mà chỉ có bị gãy xương. Thì con cũng mừng quá, không biết làm sao ấy, làm dấu cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, và nhắn tin cho cha Long, nhờ cha Long cầu nguyện, nhờ cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho con, để cho con như mau khỏi bệnh để con làm. Chứ giờ cái nghề của con là nghề làm móng mà chủ yếu là ngồi, mà giờ con bị như vậy thì không thể nào ngồi được. Mà hơn nữa là nhà con là con cũng ở nhà mướn, nhà thuê nữa, mà con đi học, nói chung con cũng nghèo lắm. Và cũng không may thì lại cũng được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con cũng khỏe được một thời gian. Thì chưa được một tháng là tới 12 tháng 8 là ngày đầu tiên của con nhập học. Thì tự nhiên đầu con choáng váng hết, quay nhà cửa gì quay hết, mà người thì thấy rất là đông. Thì lúc đó con mới kêu con dậy, là con cũng chưa có khỏe hẳn nên kêu con dậy là đỡ mẹ dậy đi tiểu. Thì bé vừa đỡ lên là đầu con quay hết toàn bộ, không nhìn thấy gì hết. Thì con chỉ nói được hai câu là: lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng thương xót và tha tội cho con. Là kêu con đỡ con, là chưa kịp đỡ là con đã té lại đập tiếp cái đầu xuống lần thứ hai nữa. Và hàng xóm ở đó mới kêu ông Trùm, mời ông Trùm là mời cha phó của giáo xứ con là giáo xứ Tử Đình, mời cha phó vô để sức dầu cho con, rồi bắt đầu chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện gia đình. Thì con nằm ở bệnh viện gia đình là 6 ngày, là nằm mê man 6 ngày luôn. Thì con nó mới lấy điện thoại nó nhắn tin cho cha Long, là giờ chắc mẹ con chắc không biết làm sao nữa, mà giờ bác sĩ đưa mẹ đi chụp phim CT rồi đi MRI nữa. Nên nhớ là giờ nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ, cầu nhiều cho mẹ, chứ giờ nếu mà mẹ con mất thì con không biết sống với ai hết á. Nhưng mà con cũng nói lại cái năm mà con làm chứng ở Tử Đình, thì lúc mà con bị bướu đọc á, thì con cũng suýt chết một lần rồi. Thì cũng nhờ cha Long là nếu con có bề gì thì nhờ cha nuôi dưỡng giùm đứa bé. Nhưng mà cũng không có, Chúa cũng không có đưa con đi ngay lúc đó, nên là Chúa cũng giữ con lại, vì hoàn cảnh của con khó khăn, mà đứa con còn nhỏ nên Chúa vẫn dìu dắt con. Thì đến ngày hôm nay thì lại cháu lại cái trường hợp của con như vậy thì cháu cũng lại nói lại một câu y như vậy là cha ơi cứu mẹ, xin Chúa cứu mẹ con chứ không là mẹ con mắc nữa thì con không biết ở với ai. Đó, cho con bắt đèn cha Long á, đó là nó nhắc lại cái lời năm mà năm 2013 là em làm chứng ở, con làm chứng ở giáo xứ Tử Đình. Thì cha và cộng đoàn cũng luôn cầu nguyện cho con cùng tất cả anh chị ở giáo xứ Tử Đình cũng như cha chánh xứ của con. Và trong lúc mà con rất là khó khăn, nhà con thì lúc đó cũng không có tiền nữa, trong người con chỉ được có 1,6 triệu thôi để về làm á, vừa nuôi con ăn học mà vừa trả tiền nhà thuê nữa. Mà con mướn nhà ở trong á thì nó sâu quá thì lại không có khách, mà con phải ra ngoài đường một tí á, thì mặt bằng nó tới 2 triệu thì hai mẹ con ở, nên là cũng vất vả lắm để làm. Rồi con cũng phải trông thêm một đứa trẻ nữa để mà kiếm tiền nuôi nó, thành thử ra là con rất là khó khăn. Nhưng mà rồi là Chúa cũng đã không bỏ con và Chúa đã nhậm lời con cầu nguyện, và cha Long và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con là Chúa ông đã chữa lành cho con. Và ngày hôm nay con cũng không có nghĩ được là ngày hôm nay con được đứng trước đây và để làm chứng cho Chúa và cộng đoàn, tại vì con yếu lắm, con không, lúc mà con không có nghĩ là con đứng được lâu và ngồi được lâu, tại vì giờ cái lưng con cũng vẫn còn, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên tới bữa nay con lên đây là người con không có run. Chứ hồi mà cách đây nửa tháng là con vẫn còn run kinh lắm, con đứng là hai cái chân con run, là không có thể đứng lâu được, mà đứng là phải bám viện vào cái gì đó mới đứng được. Nhưng mà giờ con đứng đây con cảm thấy rất là tự tin, và con rất là cảm ơn Chúa mà Chúa đã nhận lời và chữa lành cho con. Thì trong lúc con nằm ở bệnh viện gia đình đó là 9 ngày, mà trong 5 ngày là con mê man, con nằm ở phòng cấp cứu là 3 ngày, rồi bắt đầu ra phòng hồi sức là 3 ngày nữa là 2 ngày nữa là 5 ngày, thì bắt đầu qua ngày thứ 6 con mới tỉnh ra. Là bác sĩ lại chúc mừng con, chúc mừng chị là đầu chị không bị sao hết, chị bị một cái chị rối loạn tiền đình với lại bị gãy cái xương cùng cụt thôi. Thì con mừng quá trời luôn, con kêu trời ơi, ở xung quanh mình nằm đây có 2-3 chị với lại bác ở Hà Bang nữa, chỉ quỵ xuống thôi mà cũng bị tai biến. Mà con hả, trong vòng 1 tháng thôi mà con té 2 lần, mà 2 lần đều đập đầu xuống dưới tường hết, dưới này đất này hết. Nhưng mà rốt cuộc là Chúa và mẹ cũng đỡ con, không để con mà phải đi sớm. Chứ con cũng chấp nhận là Chúa kêu con đi thì con đi, con xin vâng, chứ con không có là cãi lời Chúa hay là mẹ. Nhưng mà con cũng tội nghiệp cho đứa con, nó còn nhỏ quá, thành ra là Chúa thấy như vậy, mà hoàn cảnh của con như vậy mà Chúa đã nhậm lời và đã cứu con một lần nữa. Thì từ khi mà con xin thưa với cha và cộng đoàn, con là tăng tòng chứ không phải là đạo gốc, con đạo theo, mà con theo được 5 năm rồi. Thì con cũng luôn luôn tín thác vào Chúa, con nghĩ là dù bằng mọi thế nào đi chăng nữa, dù có nghèo hay là có như đi chăng nữa, con vẫn tín thác vào Chúa. Thì con cũng xin thưa với cha với cộng đoàn là cũng có một thời gian con cũng bỏ Chúa, là tự vì con cũng cơm áo gạo tiền lo làm công việc, nên là cũng chỉ có mỗi ngày Chủ nhật con mới đi lễ. Thì Chúa lại ban cho con 2 cái thánh giá liên tiếp thì con mới sáng mắt ra được. Thì lúc đó con mới nhận biết được là cho dù mình có làm gì đi chăng nữa, nhưng mà mình nhín một chút thời gian, có 1 tiếng đồng hồ chưa tới thì mình đến với Chúa, thì Chúa sẽ không bỏ mình và Chúa luôn luôn là che chở và nâng đỡ cho mình. Thì con cũng đứng lên đây để làm chứng cho Chúa, con cũng thành tâm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Thì con cũng xin nhắn nhủ với lại các anh chị, ông bà, cô bác, tất cả những em nhỏ cũng vậy, mình đừng có vì ham mê cơm áo gạo tiền hay là ham công tiếc việc, mình cứ dành một thời gian nhất định nào đó để cho Chúa, thì dù là 15 phút 20 phút Chúa cũng vẫn nhận lời mình. Thì con cũng nghĩ là con sẽ không bao giờ từ bỏ Chúa, dù là Chúa gọi con đi hay là như thế nào, con cũng vẫn tiến thác vào Chúa. Và thưa cha con hết.
Hallelujah. 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 Chúng ta thấy đây là lời chứng của một người, thứ nhất là không phải là đạo gốc, chỉ là một tân tòng mới theo Chúa được 5 năm. Thứ hai là không phải là một người gia đình đầy đủ gì cả, đây chỉ là mẹ quá con cùi, chỉ có hai mẹ con với nhau. Và thứ ba là không phải là lời chứng của một người đã được đầy đủ mọi cái, nhà cao cửa rộng, vật chất đầy đủ, nhưng mà lại là của một người nghèo, của người mà làm thuê, làm mướn và cũng ở thuê, ở mướn. Thứ bốn là lời chứng của một người chỉ có hai mẹ con thủ thỉ với nhau. Và lời chứng ấy lại thú nhận được rằng là cho dẫu như vậy, cũng đã nhiều lần mình vì cơm áo gạo tiền, vì tham công tiếc việc mà đã lơ là, đã bỏ việc cầu nguyện với Chúa. Bây giờ Chúa làm sao Chúa nhắc nhở được đây? Để nhắc nhở rằng đừng quên cầu nguyện với ta, đừng quên thiết lập một mối quan hệ mật thiết với ta, dẫu con có thế nào đi chăng nữa. Thì Chúa đã gửi đến cho chị hai cái biến cố mà chị gọi là hai cái thánh giá, như lần té gãy xương sống, một lần thì đập đầu. Mà hai cái biến cố ấy chúng ta thấy rằng nếu mà Chúa không gìn giữ cuộc sống mà ta biết là nó dễ bị liệt lắm, phải không? Có những người chỉ bị té một cái thôi rồi thì bị chấn thương và ngay cái cột sống và bản thân bất toại, hoặc là nằm luôn cả tứ chi bất toại luôn, chứ đừng nói bản thân. Rồi có những người mà bị té đập đầu xuống rồi chấn thương sọ não, mà chúng ta biết rằng đầu mình bị chấn thương sọ não thì khó mà có thể chữa lành được lắm. Thì Chúa gửi đến hai cái biến cố đó cho người chị em này, và người chị em này nhận ra được rằng là Chúa nhắc nhở mình đừng bao giờ quên cầu nguyện, đừng bao giờ bỏ Chúa, nhất là bỏ thánh lễ ngày Chúa Nhật. Và mỗi một ngày hãy dành những thời giờ quý báu để mà đến với Chúa, thiết lập một cái mối quan hệ với Chúa trong giờ cầu nguyện. Và thưa anh chị em, khi mình cầu nguyện như vậy, không phải là mình cầu cái gì mình cầu được ước thấy ngay, như vậy thì đâu có gì gọi là cần phải tín thác, đúng không? Đúng không? Mình vẫn cầu nguyện là lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, mình tín thác vào Chúa, có nghĩa là dù như thế nào con vẫn tin tưởng, con vẫn phó thác vào Chúa, dù rằng con khỏe hay là con yếu, dù là con giàu hay là con
nghèo,
dù là con đẹp hay là con
đâu,
dù là con ở chức cao, quyền cao, danh vọng, hay là con là người hèn mọn, là những người khố rách áo ôm, là người vô danh tiểu tốt, dù gì đi nữa, dù thế nào đi chăng nữa, lạy Chúa Giêsu, vì con tin rằng Chúa yêu thương con, vì con tin rằng cuộc đời của con nằm ở trong bàn tay của Chúa, vì con tin rằng mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống của chúng con cũng không thể nào lọt khỏi sự quan phòng kỳ diệu của tình yêu Chúa, vì con tin rằng mọi sợi tóc trên đầu của con rơi xuống cũng không nằm ngoài thánh ý của Chúa. Cho nên con tin tưởng và con phó thác vào Chúa, dẫu rằng nhìn trước, nhìn sau, nhìn tới, nhìn lui, chỉ thấy một màu đen, mở mắt ra cũng thấy đen, nhắm mắt vào thì càng thấy đen, đen hơn, nhắm mắt vào càng thấy đen hơn. Mà mình vẫn tin thác vào Chúa, mặc dù mình chẳng nhìn thấy Chúa đâu cả, chỉ thấy tấm hình này thôi. Nhưng mà Chúa nói rằng tâm hình này với con cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng thì ta sẽ ban ơn lành xuống cho con. Ơn gì đây thưa anh chị em? Có phải là mình cứ cầu xin cái gì thì Chúa ban cho mình cái đó? Này, thằng bé con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con 7 tuổi, nó là con của con phải không? Con có thương nó không?
Có ạ.
Con có yêu nó không?
Có ạ.
Con có hy sinh tất cả cho nó không?
Dạ, có.
Nó xin cái xe hơi có cho nó không?
Dạ không.
Nó xin cái dao găm có cho nó không?
Dạ không ạ.
Nó xin cái khẩu súng có cho nó không?
Dạ không.
Nhưng má không thương con.
Có ạ.
Sao má thương con mà má không cho con?
Cái đấy không được ạ.
Sao không được?
Cái đấy là không được thưa cha.
Mà tại sao không được?
Con không có, không thể cho được.
Tại sao không thể cho được?
Con có tiền không cho nhà được, còn cái súng không được.
Tại sao?
Cái đấy là đột nguy hiểm à?
Có gì đâu nguy hiểm. Nguy hiểm sao?
Giết người
à? À thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rõ ràng là dù mình có thương con mình mấy đi chăng nữa, mình cũng không thể cho con mình cái súng được, vì nó có thể bắn chết người ta. Dù mình có thương con mình mấy được, mình cũng không thể cho nó cái dao được, vì nó làm sao? Nó làm sao? Nó đâm người ta. Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe: thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì cứ tìm thì cứ gõ cửa thì sẽ, vì hễ ai xin thì ai tìm thì ai gõ cửa thì. Chắc chưa? Rồi bây giờ làm sao đây? Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, có hay không? Mấy má cho con cá này cầm lấy con rắn, có không? Hoặc nó xin trái trứng mà lại cho nó con bọ cạp, có không? Mấy má cho con trái trứng gà, con ăn gà ốp lết này cầm lấy cái gì? Bọ cạp, có không? Không, mình là người cha người mẹ, mình thương con thì phải biết cho con cái gì lợi ích cho nó, cho con cái gì lợi ích cho nó, chứ không phải bất cứ cái gì nó xin cũng cho. Nếu nó còn mới có 7 tuổi mà nó xin con dao, có cho nó không? Không thể được. Má thương con lắm nhưng mà má không thể cho con dao được đâu, con hiểu không? Có biết không?
Dạ biết.
Biết không? Làm sao mà nó biết được? Nó chỉ biết một điều là má không thương nó cho nên không cho nó con dao. Má không thương nó cho nên là bạn bè nó có súng bắn và không cho nó cái súng. Thế không? Nó phàn nàn, nó trách. Nhưng mà đến lúc mà nó lớn lên, nó mới hiểu ra được rằng cây dao ấy chỉ để cắt thôi, mà người lớn thì mới biết sử dụng con dao để mà cắt thịt, cắt bánh hay là cắt trái cây. Nhưng mà đồng thời cái dao ấy mình cắt thịt cũng phải cắt tay mình, phải không? Con dao ấy để mổ gì? Mổ gà, mổ vịt. Nhưng mà con dao ấy cũng có thể mổ bụng người khác, phải không? Cho nên là không thể cho nó con dao hay là không thể cho nó cái súng được. Mà lúc lớn lên thì nó mới hiểu, nó mới biết. Lúc đó nó mới thương má nó. Lúc đó nó mới nói với má rằng: con cảm ơn má. Vì ngày xưa nếu mà má cho con cái xe hơi, mới có mấy tuổi mà cho con xe hơi thì con lái con đã tông chết người hoặc là con chết rồi. Ngày xưa nếu mà má chiều con, má cho con dao thì có thể là con đã cắt vào tay con, hoặc là con đã gây ra tai hại cho người, tai họa cho người khác. Ngày xưa mà má cho con cái súng có thể con sẽ bắn lung tung, có thể bắn chết cả má nữa không chừng. Mà chúng ta thấy nhiều cái biến cố đó đã xảy ra, là mấy em học sinh ấy, bên Mỹ đó, có những em học sinh cầm súng vào trường bắn lung tung chết cả thầy cả trò cả bạn đó, có không? Có. Nếu có những đứa mà nó thích trò chơi bạo lực ấy, thì chúng ta thấy được rằng là người cha người mẹ dù thương con mình mà cũng không thể chiều theo sở thích của con mình, bất cứ sở thích nào được nha. Dù nó thích nhưng mà không có lợi cho nó thì có cho hay không cho?
Không cho.
Nó có khóc cũng
không cho.
Nó có giận cũng
không cho.
Cũng
không cho.
Không thể cho nó được. Nhưng mà nó không hiểu, nó trách, nó oán cũng không thể nào cho được. Lớn lên con sẽ hiểu. Nhưng mà có những đứa con nó lớn lên, khi mà nó hiểu ra thôi rồi thì bố mẹ cũng không còn nữa. Đến trước nấm mồ thắp nén nhang: mẹ ơi, ngày xưa con trách mẹ. Bố ơi, ngày xưa con trách bố thế này thế kia. Bây giờ con lớn ra, con đã hiểu tấm lòng của bố, hiểu tấm lòng của mẹ rồi, thì giờ đây bố mẹ không còn nữa để con nói lời tạ tội, nói lời tạ ơn. Tạ tội vì con đã trách móc oan uổng bố mẹ. Tạ ơn vì nhờ đó mà con mới còn được sống đến ngày hôm nay. Ngày xưa con thích đi chơi, bố mẹ có cho đi chơi không? Đi chơi mới đi học. con trẻ con thích đi chơi hay thích đi học? Thích đi chơi. Mà người lớn bắt nó đi chơi hay nó bắt nó đi học? Vậy là bố mẹ không thương con. Để con đi chơi mà sao bắt con đi học? Học chán lắm, học mệt lắm, học oải lắm, học buồn ngủ lắm. Đi chơi thích lắm, đi chơi vui lắm, đi chơi khoái lắm, đi chơi sướng lắm. Bố mẹ thương con mà chẳng cho con sướng, chẳng cho con vui, chẳng cho con thích. Mà bố mẹ cứ bắt con khổ, con chán, con buồn, con ngủ. Trách móc. Nhưng mà bây giờ con làm bác sĩ, con làm kỹ sư, con mới nhớ lại ngày xưa. Nếu mà bố mẹ cho con đi chơi thoải mái thì bây giờ con đã là cái gì rồi? Con đã là tên thất học, thất nghiệp và thất bại trong cuộc sống rồi. Mà nhờ bố mẹ bắt con phải đi học đó, không cho con cái mà con thích con ham đó, mà con mới nên người ngày hôm nay, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta thấy người chị em này, người lời chứng vừa rồi, cho mình hiểu được cái điều đó, hiểu được chân lý mà Chúa muốn nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chị ấy phải liên lỉ cầu nguyện. Mà lời cầu nguyện của những người nghèo, người khổ thì mình cảm thấy nó lâu lắm, phải không thưa anh chị em? Lời tạ ơn của những người giàu, lời tạ ơn của những người đang nhà cao cửa rộng được sống hạnh phúc cho thấy nó dễ dàng quá, phải không nào? Còn lời cầu xin tha thiết của những người nghèo, người khổ, người đói, người đau, người bệnh, người nợ nần chồng chất, người làm ăn thất bại, người đang thất tình, thất nghiệp, thất bát, đủ mọi thứ, sao mà thấy nó lâu quá? Chúa ơi, Chúa có nghe hay không? Chúa ơi, Chúa nghe không? Chúa hiểu không? Chúa thấu không? À, Chúa ban ơn không? Chúa ban không? Nhưng mà Chúa ban ơn cho chúng ta những điều gì lợi ích cho chúng ta, chứ không phải ban bất cứ cái gì chúng ta thích. Vì Chúa nói kế tiếp đó là gì? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy các con là những người xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt, của lành, thì cha của các con trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Chúng ta thấy lúc nãy người mẹ đã chia sẻ về cái cuộc sống của mình. Và lúc mà người mẹ đau ấy, thì cái đứa con bé nó nhắn tin cho tôi xin cha cầu nguyện. Rồi nó liên lỉ cầu nguyện như thế nào? Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, hoàn cảnh của con gia đình ra sao. Và những lúc mẹ con đau, những hoàn cảnh khó khăn như vậy thì con đã cầu nguyện như thế nào? Chia sẻ cho mọi người. Chúng ta một tràng pháo tay gặp gỡ người con.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Phạm Thị Lê Khanh. Năm nay con lên lớp 8 và con đang học trường Nguyễn Trãi.
Mấy tuổi?
Dạ năm nay con được 14 tuổi.
Vậy mẹ con là?
Dạ mẹ con tên là Maria Lê Thị Sự.
Rồi con kể hoàn cảnh của con và lúc những lúc khó khăn, lúc không có tiền đóng tiền học và lúc mẹ con đau như vậy thì con thấy như thế nào?
Dạ lúc đó con cảm thấy
rất... gia đình con đã, gia đình con sao?
Dạ gia đình con rất là khó khăn. Lúc mà mẹ con vô bệnh viện, con cảm thấy rất là sợ, lo lắng vì nhà không có đủ kinh phí để vô bệnh viện. Lúc đó chỉ được hàng xóm giúp đỡ cho 100-200. Vô trong đó thì bác sĩ kêu đóng tiền, con không biết làm sao hết. Con mới nhắn tin nhờ cha cầu xin Chúa giùm con. Vì nhà con khó khăn quá, giờ bác sĩ kêu đóng tiền để nhập viện, nhưng mà con không có tiền. Con cảm thấy rất sợ. Con sợ bác sĩ sẽ không khám bệnh cho mẹ con. Con nhờ cha cầu nguyện dùm cho con đúng với Chúa.
Rồi những lúc mà mẹ con đau như vậy thì con cầu nguyện với Chúa như thế nào? Con có còn sức để mà cầu nguyện với Chúa không? Con cầu nguyện với Chúa là sao? Chia sẻ cho cộng đoàn.
Dạ, lúc đó con cầu nguyện với Chúa. Con cầu xin Chúa, Chúa thương gia đình con, Chúa cho con mẹ con mau khỏe để về nhà làm kiếm tiền đóng tiền nhà, tiền học, nuôi con ăn, nuôi con học. Con cầu xin Chúa, con lạy Chúa, con tiến tháp lời Chúa. Con nói với Chúa là, Chúa ơi, Chúa giao cho nhà con thánh giá như thế nào thì con xin vâng và con xin bác. Nhưng xin Chúa hãy thương và nhìn lại gia đình con, vì nhà con rất khó khăn. Xin Chúa hãy cùng bác thánh giá với gia đình con.
Thưa anh chị em, con bé nó bảy mười mấy tuổi, 14 tuổi, nó cầu nguyện rằng xin Chúa, Chúa đã trao thánh giá thì con xin vâng xin vác, nhưng xin Chúa cùng vác thánh giá với gia đình con, cùng vác thánh giá với con. Thưa anh chị em, đó là những lời cầu nguyện mà phát xuất từ trái tim, lời cầu nguyện mà không phải chỉ bằng môi bằng mép. Lời cầu nguyện không phải chỉ là những lời thuộc lòng, những kinh mình đọc. Nhiều khi những lời kinh đáng nhẽ là lời kinh là lời cầu, lời kinh là lời nguyện, nhưng mà đôi khi chúng ta đọc kinh một cách thuộc lòng, đọc kinh một cách máy móc, đọc như là, ta xin lỗi, ta bảo là như là con vẹt chẳng hạn, đọc như là cái máy xay kinh ấy. Chúng ta có biết cái loại máy xay kinh bây giờ có những máy mà bấm cassette bây giờ đó, hay là có những máy nhỏ nhỏ đó bấm cái này mò và thì nhiều khi người ta không hiểu được tiếng Phạn, không biết đọc kinh, sao người ta phải bấm cái nút đó ra để người ta nghe được, người ta cứ ở theo, thí dụ thế. Chẳng lẽ chúng ta lại cái máy đọc kinh như vậy hả? Vì thế mà khi chị em mình đọc kinh Mân Côi hay là kinh lòng thương xót Chúa, thì chị em hãy đọc với tất cả tâm tình, đọc bằng trái tim của mình, đọc với tất cả niềm tín thác. Đây là những lời kinh mà Chúa dạy chúng con cầu nguyện, lời kinh mà Chúa nói Faustina rằng là đây là chuỗi kinh mà mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện bằng chuỗi kinh này. Lạy Cha hằng hiếu,
con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần thánh của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đó, khi mình đọc cái lời kinh đó thì mình nhìn lên Thiên Chúa là Cha. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Không ai có thể đền được tội lỗi của con cũng như của cả thế giới, nhưng mà chính Đức Giêsu Kitô con Cha đã đến trần gian này, đã chết, đã đền thay tội lỗi chúng con rồi. Cho nên con dâng lên Cha chính mình và máu, linh hồn và thần tính của Đức Giêsu Kitô con Cha. Chứ còn chúng con thì tội lỗi có gì mà dâng cho Chúa? Cái thân xác hèn hạ này, tâm hồn tội lỗi này, hoen ú này, cái con người hèn tội lỗi khó khăn này làm có cái gì để mà dâng cho Chúa? Nhưng mà con xin dâng chính Đức Giêsu Kitô lên Cha, và nhờ đó mà xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Rồi mình đọc liên tiếp là nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thương xót chúng con là những người tội lỗi, thương xót chúng con là những người nghèo khổ, thương xót chúng con là những người bệnh hoạn tật nguyền, rồi bao nhiêu là cái khó khăn như là bé Khanh đây vừa mới cầu nguyện với Chúa. Đây là một trong muôn vàn những gia đình, một trong muôn vàn những tâm hồn, một trong muôn vàn những con người trên thế giới này đầy những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là bệnh tật, khó khăn thứ hai là nghèo, nghèo khó. Bệnh tật nghèo khó, hai cái đó nó làm cho con người ta không ngóc đầu lên được, phải không? Nếu mà mình có tiền bao nhiêu thì bao, nhưng mà bệnh tật như thế này thì có tiền bạc có nghĩa gì không? Không. Cho nên cái bệnh tật là cái mà con xin thương xót chúng con, là những người bệnh tật đó, thưa chị em, những con người bệnh tật đó đang đi trước mặt chúng ta đó. Những người bệnh tật đang ngồi ở trước mặt chúng ta đây, những người bệnh tật đang ngồi dưới đất đây này. Xin cho thương chúng con, những con người đau ốm, những con người bệnh tật, những con người mà những mắc những căn bệnh gọi là bệnh nan y rồi, chẳng có thuốc men trần gian nào chữa được hết, đã chạy hết nơi rồi. Xin cha thương, nhờ máu Đức Giêsu Kitô đổ ra, nhờ công nghiệp trời sự chết của Đức Giêsu Kitô, xin ban cho chúng con được ơn chữa lành để vinh quang Chúa. Nhưng mà Chúa muốn như thế nào thì con xin vâng như vậy, như con bé này nó cầu nguyện. Con xin vâng, chỉ xin Chúa vác thánh giá với con. Xin cha thương xót chúng con và mỗi một người chúng con, cũng như là toàn thế giới này. Vậy thì lời cầu nguyện của chúng ta có loại trừ ai không? Có loại trừ ai không? Không. Đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta mình chỉ quy về cho mình thôi. Xin thương con, xin giúp con, xin cứu con, xin ban cái này cho con, cho con, cho con và cho con. Còn đây lời cầu nguyện của lòng thương xót Chúa là bao trùm hết, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Toàn thế giới tức là tất cả những con người đang sống trên hành tinh này, dù là họ ngôn ngữ nào, chủng tộc nào, tôn giáo nào, loại người nào, thì xin cha thương xót hết tất cả chúng con. Bệnh tật, thứ hai là nghèo khó. Nghèo khó, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, không có tiền thuốc, vô bệnh viện mà chỉ có mấy trăm ngàn, lấy tiền đâu mà chạy thầy chạy thuốc đây Chúa. Mình cầu nguyện, mình khẩn nài với Chúa điều đó. Và Chúa ban cho chúng ta qua những anh chị em đến chia sẻ với gia đình của chị Sự, với gia đình của bé Lê Khanh, để giúp chị có tiền đóng tiền thuốc, để giúp bé có tiền đóng tiền học. Đấy là cách mà Chúa đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta. Anh chị em nhớ rằng Chúa đáp ứng lời cầu của chúng ta, Chúa ban ơn cho chúng ta, có khi là trực tiếp và có khi là Chúa ban qua những người khác. Vậy thì anh chị em mình hãy làm cho mình nhanh chóng mềm mại, trở thành cái dụng cụ để Chúa ban ơn cho người khác. Em ấy đang nghèo, em ấy không có tiền đóng tiền học, vậy thì chị là người dư giả, anh là người khấm khá, thì Chúa ban cho em này qua tấm lòng của anh, của chị mở ra, xót thương em này như Chúa đã xót thương anh, xót thương chị. Nếu mà Chúa không xót thương anh, không xót thương chị, liệu anh chị có tiền có bạc được không? Có làm ăn được như ngày hôm nay không? Không. Vậy thì nếu ta có như vậy thì ta hãy trở thành những cái dụng cụ để Chúa dùng mà ban ơn đến cho người khác. Chị đang ngồi liệt đây, không có ai bóp chân, không có ai bóp tay, để chị cầu nguyện: cha ơi, con đau quá, Chúa ơi, xin cứu con đau quá. Bìa Chúa dùng chị làm người để mà bóp tay bóp chân cho người đó. Chúa là người, Chúa, chị là dụng cụ để Chúa dùng ban ơn cho chị ấy, đáp lời kêu cứu của chị ấy. Vậy thì mỗi một người chúng ta, khi mình kêu cầu lên Chúa, muốn được Chúa nhận lời, thì chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng trở thành dụng cụ để Chúa dùng mà ban ơn đến cho anh em mình, được không? Và như vậy thì chúng ta được cái ơn lớn hơn tất cả là được Thánh Thần. Vì chỉ có Thánh Thần mới làm cho chúng ta mở lòng ra với người khác. Chỉ có Thánh Thần mới giúp chúng ta biết cầu nguyện mà thôi. Như bé Khanh này, nếu mà không có Thánh Thần làm sao nó cầu nguyện được. Cho nên Phaolô nói rằng Thánh Thần sẽ cầu nguyện cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho đúng, cho phải. Thì Thánh Thần sẽ cầu nguyện cho chúng ta, trong chúng ta, bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Và khi ta cầu nguyện trong Thánh Thần là cầu nguyện với tất cả niềm tin tưởng phó thác. Cầu nguyện trong Thánh Thần là cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến. Cầu nguyện trong Thánh Thần là cầu nguyện với tất cả con tim của chúng ta. Và ta mở lòng ra lạy Chúa, cho con cầu, cho con khấn, cho con nguyện, cho con xin. Nhưng mà luôn luôn vâng theo ý Chúa. Chúa ban cho thế nào con cũng hallelujah. Chúa ban cho con được khỏi bệnh, con cũng hallelujah. Mà Chúa cứ để cho con tiếp tục căn bệnh ấy, có khi nó nặng hơn, để thông phần với đau khổ của Chúa trên thập giá, con cũng hallelujah. Chúa giúp con thoát khỏi cảnh nghèo, con cũng hallelujah. Mà Chúa để cho con càng nghèo khổ hơn để con được nên giống Chúa hơn, giống cái nghèo khó của Chúa hơn, con càng hallelujah. Mà tạ ơn Chúa được như vậy là phải có thánh thần. Chúng ta khẩn khoản này xin Chúa, kiên trì cầu nguyện, cứ lì đó ra mà cầu nguyện để xin Chúa ban thánh thần Chúa cho chúng con, để nhờ thánh thần mà con được bình an, nhờ thánh thần mà con được khỏe mạnh, nhờ thánh thần mà con được chữa lành, nhờ thánh thần mà con được bình an, nhờ thánh thần mà con được niềm vui, nhờ thánh thần mà con được lòng tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Cầu xin Chúa
thánh thần người
lạy Chúa. Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Xin giúp chúng con biết kiên trì cầu nguyện. Xin giúp chúng con biết tin tưởng và phó thác hoàn toàn nơi lòng thương xót của Chúa khi chúng con cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu,
con tin phát vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin phát vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin phát vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phát vào Chúa. Ngoài lòng Chúa xót thương, không còn một hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.